đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 2, 2014. Tòa án Việt Nam tuyên y án sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân. Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan thông báo sẽ truy tố Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Đàm phán hạt nhân Iran nối lại, dự báo nhiều khó khăn. Tân Thủ tướng Ý Matteo Renzi tham vấn để lập nội các mới. Mỗi ngày một sự kiện, Đức thay châu Âu đứng ra giải quyết khủng hoảng Ukraine. Tù nhân lương tâm Việt Nam không bao giờ tắt hy vọng, RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng nhân dịp ra mắt Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Tòa án Việt Nam tuyên y án sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân. Ngày hôm nay, tại phiên xử phúc thẩm chỉ kéo dài trong một buổi sáng, Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam với tội danh cáo buộc trốn thuế. Luật sư Lê Quốc Quân ra tòa trong tình trạng sức khỏe suy yếu do đang tuyệt thực sang đến ngày thứ 17 liên tiếp để phản đối chế độ lao tù. Mặc dù bị lực lượng an ninh ngăn chặn, hàng trăm người đã tới bên ngoài tòa án để biểu thị sự ủng hộ đối với luật sư Lê Quốc Quân và phản đối phiên tòa.
Phóng viên AFP được vào dự phiên tòa cho biết cuối buổi sáng nay chủ tọa tòa phúc thẩm ông Nguyễn Văn Sơn đã tuyên bố xin trích không có giảm án đối với bị cáo Lê Quốc Quân vì bị cáo đã không hề ăn năn mà còn tỏ ra không tôn trọng tòa, hết lời dẫn. Và tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo y án sơ thẩm 30 tháng tù giam cùng số tiền phạt 1,2 tỷ đồng. Lê Quốc Quân ra trước tòa trong tình trạng sức khỏe suy yếu, thậm chí đã bị ngất xỉu giữa phiên xử. Theo thông tin của gia đình thì Lê Quốc Quân đang tuyệt thực từ 17 ngày qua. Theo AFP, trước tòa hôm nay luật sư Lê Quốc Quân đã tuyên bố bằng tiếng Việt và tiếng Anh rằng một lần nữa tôi khẳng định mình vô tội, tôi là nạn nhân của một âm mưu chính trị, tôi phản đối phiên tòa này, hết lời dẫn. Từ sáng sớm hàng trăm người đã đến từ nhiều địa phương đổ tới trụ sở tòa nơi diễn ra phiên xử tại phố Đội Cấn, Hà Nội để bày tỏ sự ủng hộ đối với luật sư Lê Quốc Quân. Mặc dù đã chặn các ngã đường từ xa nhưng an ninh vẫn không ngăn cản được khoảng hơn 100 người tụ tập ngoài tòa, họ mang biểu ngữ ảnh và hô lớn trả tự do cho Lê Quốc Quân. Trả lời RFI sau phiên xử, Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân cho biết.
Phiên tòa nó sẽ có nhiều cái diễn biến, tức là nó hơi buồn, tức là thứ nhất là toàn người thì đi ủng hộ, đi đến tham dự phiên tòa thì khá đông nhưng đã bị chặn ngay ở đầu đường Đội Cấn. Và phố Đội Cấn với Liễu Giai họ chặn ngay đầu đường phố Đội Cấn, mặc theo cái tòa nó nằm ở đoạn giữa đường Đội Cấn cơ, nhưng họ chặn ngay ở đầu đường Đội Cấn. Và với lực lượng an ninh thì nó đông gấp nhiều lần so với người đến phiên tòa. Luật sư chính, trong 4 luật sư thì cũng có một luật sư bị chặn không được vào. Lực lượng an ninh ngăn cản luật sư Huệ trước mặt đông đảo bà con luôn và không cho luật sư Huệ vào phòng xử. Chỉ có 3 luật sư tham dự phiên tòa thôi ạ. Gia đình thì có 2 người được vào, đó là mẹ và chị Hiền, nhưng cũng chỉ tham dự được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì anh Quân bị xỉu, thì là họ lại lôi chị Hiền và mẹ ra thì họ tiếp tục xử, nhưng mà không vắng mặt mẹ và chị Hiền.
Thưa anh có thể cho biết một vài cái thông tin mà anh nắm được về cái diễn biến bên trong phiên tòa được không ạ?
Tức là mẹ ra thì mẹ nói từ là chỉ có đến phần chất vấn, tòa mới chất vấn thì anh Quân đã bị xỉu. Thực ra là anh Quân là việc thực hôm nay là đã 17 ngày mà trong thời tiết lạnh thế này thì đó là một trong những lý do mà sức khỏe anh Quân không đảm bảo và anh Quân xỉu ở tòa. Anh Quân bị xỉu thì sau đấy họ đưa mẹ ra và chị Hiền ra luôn, họ không cho tham dự phiên tòa nữa.
Gia đình đánh giá thế nào về cái phiên tòa xử một cách chóng vánh và bản án y án sơ thẩm đấy?
Thực ra là tòa án bất công và nó vô lý ngay từ đầu, từ cái chuyện là không cho luật sư bầu vào phiên tòa. Bây giờ phúc thẩm lại y án nữa thì một lần nữa rất thất vọng và không bao giờ có niềm tin rằng là công lý được thực thi.
Gia đình có định làm gì sau cái phiên tòa này không ạ?
Vậy gia đình và ý anh Quân thì lại giám đốc thẩm thôi. Mặc dù thì hy vọng là rất hy hữu bởi vì trưa nay làm giám đốc thẩm chưa bao giờ được kiểm xét cả. Nhưng mà rồi mình cũng phải kêu oan đến cùng thôi anh.
RFI xin cảm ơn anh Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân.
Nhân sĩ Sài Gòn lặng lẽ tưởng niệm chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược. Nếu như người dân Hà Nội đã tưởng niệm 35 năm cuộc chiến tranh 1979 chống Trung Quốc xâm lược bằng một cuộc tuần hành hôm Chủ nhật 16 tháng 2, thì các nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn do bị giám sát chặt chẽ cho đến hôm nay mới có thể tập hợp lại làm lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc do Đặng Tiểu Bình phát động.
Theo các thông tin trên mạng xã hội, do cách đây 2 ngày những người chủ chốt đã bị theo dõi liên tục nên không thực hiện được ý định, đến sáng nay đã qua ngày kỷ niệm 17 tháng 2, không còn bị các nhân viên an ninh theo sát nên các nhân sĩ trí thức đã ngầm liên lạc với nhau cùng bất ngờ xuất hiện trước tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh, Sài Gòn. Những người dự lễ đã thắp hương và làm lễ mặc niệm những đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống lại bọn bành trướng Bắc Kinh. Giáo sư tương lai đã ứng khẩu bài diễn văn, nhấn mạnh rằng quân xâm lược đã gây ra bao đau thương cho đồng bào 6 tỉnh biên giới, thế mà ngày nay người ta lại buộc cả dân tộc phải quên đi cuộc chiến tàn khốc. Ông kêu gọi những người lãnh đạo còn lương tri hãy đặt tổ quốc lên trên hết. Điều đáng ghi nhận là số nhân sĩ trí thức tham gia lễ tưởng niệm là 25 người, nhưng có đến 40 nhân viên an ninh hiện diện. Tuy vậy, buổi lễ vẫn diễn ra trong không khí trang nghiêm, ôn hòa, không bị phá rối. Bản tin AFP trước đó ghi nhận Việt Nam kỷ niệm chiến thắng chống Pháp và Mỹ, nhưng không tổ chức các sự kiện chính thức để đánh dấu cuộc chiến chống lại Trung Quốc, gây thất vọng cho những cựu chiến binh và các nhà tranh đấu.
Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan thông báo sẽ truy tố Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Vào lúc Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang phải đối phó với làn sóng biểu tình của phe đối lập chống chính phủ, thì bà lại phải đương đầu với một mối đe dọa mới. Ngày hôm nay, Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan thông báo sẽ truy tố bà do những khinh suất trong việc thực hiện chương trình trợ giá gạo và Thủ tướng Yingluck có thể bị mất chức. Trong thông cáo, Ủy ban chống tham nhũng nêu rõ là Thủ tướng Yingluck đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo về nguy cơ tham nhũng và thất thoát tài chính trong việc thực hiện chương trình trợ giá gạo cho nông dân, và Ủy ban quyết định triệu tập bà Yingluck Shinawatra vào ngày 27 tháng 2 để thông báo các cáo buộc đối với bà. Chương trình trợ giá cho nông dân qua việc mua lại gạo của họ với giá cao hơn giá của thị trường đến 50% là một trong những yếu tố giúp cho bà Yingluck giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2011. Tuy nhiên, những người chống bà Yingluck cho rằng chương trình trợ giá đã dẫn đến tình trạng tham nhũng, gây thâm hụt tài chính công, làm cho Thái Lan mất vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới. Trong khuôn khổ điều tra về chương trình trợ giá gạo, Ủy ban chống tham nhũng đã từng truy tố nhiều quan chức Thái Lan, trong đó có cựu Bộ trưởng Thương mại. Thông báo của Ủy ban chống tham nhũng được đưa ra vào lúc cảnh sát chống bạo động Thái Lan mở chiến dịch giải tỏa các địa điểm bị người biểu tình chống chính phủ chiếm giữ ở thủ đô Bangkok. Theo thông tin mới nhất, các vụ đụng độ đã xảy ra làm ít nhất 4 người thiệt mạng, khoảng 100 người khác đã bị bắt. Thông tin viên của đài RFI Anonymous từ Bangkok cho biết tình hình vào sáng sớm ngày hôm nay.
Dès 7h du matin, plusieurs centaines de policiers anti-émeute.
Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã ra tay nắm lại quyền kiểm soát một số trong những nơi có người biểu tình. Gần trụ sở Bộ Năng lượng, khoảng 100 người đã bị bắt giữ. Tại một trong những nơi tụ tập chính ở Bangkok, những người biểu tình dưới sự chỉ đạo của nhà sư Luang Bu Buddha Isara đã chấp nhận thương lượng và rút khỏi một đại lộ mà họ đã chiếm giữ và làm tê liệt giao thông từ đầu tháng Giêng đến nay. Tình hình căng thẳng nhất trong sáng nay là ở xung quanh trụ sở chính phủ trong khu phố cổ của Bangkok. Cảnh sát chống bạo động đã bắn lựu đạn cay và đạn cao su nhằm xua đuổi nhóm biểu tình cực đoan nhất, đang cố thủ đằng sau những hàng rào bằng bao cát và các khối bê tông. Một số người biểu tình đã dùng súng bắn chống trả lại. Có nhiều người bị thương ở cả hai bên, trong đó có một cảnh sát bị thương ở đầu. Dường như chính quyền quyết định tỏ thái độ cứng rắn sau khi cảnh sát đã thất bại, thảm hại trong việc giải tỏa các tụ điểm biểu tình hồi cuối tuần qua. Đồng thời, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã có một bài phát biểu trên vô tuyến truyền hình, gửi thông điệp tới những người nông dân trồng lúa đang biểu tình tại Bangkok để đòi được thanh toán các khoản tiền mà chính phủ còn nợ trong khuôn khổ chương trình trợ giá gạo. Chắc chắn ba thủ tướng muốn nhắn nhủ là chiến dịch của cảnh sát giải tán các cuộc biểu tình không nhằm vào những người nông dân từ các tỉnh kéo về Bangkok.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Đàm phán hạt nhân Iran nối lại, dự báo nhiều khó khăn. Hôm nay, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc và Đức đã tới Vienna, nước Áo để cùng với Iran thương lượng một giải pháp tổng thể cho chương trình hạt nhân của Tehran. Nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán tại Vienna sẽ gặp không ít trở ngại. Thông tin viên của đài RFI tại Vienna, Nathanael Vitron, tóm lược tình hình.
Officiellement, les négociations ne commenceront que mardi matin.
Các cuộc đàm phán chính thức mở ra sáng hôm nay, nhưng ngay từ tối hôm trước, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton và ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gặp nhau tại thủ đô nước Áo để chuẩn bị trận địa. Lý do là các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran lần này dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Mục tiêu lần này là phải đạt được một thỏa thuận tổng thể. chủ đề của các cuộc thảo luận cũng không thiếu, như số phận của trung tâm hạt nhân nước lặng Arak hay vấn đề của 20.000 máy ly tâm mà Iran dùng để làm dầu uranium. Các nước phương Tây đánh giá số lượng trên là quá lớn. Về điểm này, ông Mohammad Nahavandian, lãnh đạo văn phòng của Tổng thống Rouhani, đã cảnh báo rằng việc làm dầu uranium là một quyền và Iran không từ bỏ quyền đó. Chủ đề được coi là nhạy cảm này sẽ không được đề cập đến ngay trong những ngày đầu hội đàm. Mục tiêu hiện tại là ấn định được khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo, như những chủ đề nào sẽ được đề cập đến và trật tự ra sao. Không khí lạc quan ở hội nghị Geneva trước đây thực sự không thấy có ở Vienna. Để tiến lên, có lẽ các bên sẽ phải đi từng bước nhỏ.
Vienne, Nathaniel Vitron, RFI.
Về quan hệ Iran và Nga, một ngày trước vòng đàm phán về hạt nhân Iran được mở ra tại Vienna, Đại sứ Iran tại Moscow thông báo Tehran đang thương lượng với Moscow một hiệp định thương mại lớn, theo đó Iran sẽ cung cấp cho Nga dầu mỏ. Đổi lại, Nga sẽ xây dựng cho Iran một lò phản ứng hạt nhân mới. Quan hệ làm ăn này khiến Hoa Kỳ không khỏi lo ngại, nhất là khi các cuộc đàm phán để tìm ra một giải pháp dứt điểm cho hồ sơ hạt nhân Iran mới chỉ bắt đầu. Thông tín viên Muriel Pompon tại Moscow tường trình.
Selon l'ambassadeur iranien, l'accord qui pourrait être signé d'ici le mois d'août.
Theo đại sứ Iran tại Nga, thỏa thuận có thể sẽ được ký trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 8 tới. Theo đó, lượng dầu thô Iran bán sang Nga lên đến hàng trăm ngàn thùng mỗi ngày. Iran có thể dành một phần số tiền bán dầu trên để thuê các công ty Nga xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai tại nhà máy Bucha. Các đại diện của công ty dầu mỏ Nga Lukoil đã bay tới Tehran. Nga là đất nước xuất khẩu dầu mỏ, nhưng nguồn dầu mới từ Iran sẽ giúp Nga tăng thêm lượng dầu cung cấp sang Trung Quốc. Chính quyền Nga không xác nhận các cuộc thương lượng nói trên với Iran, nhưng từ đầu năm tới nay, các tin đồn như vậy đã loan truyền khắp nơi. Moscow giải thích rằng việc mua bán này không vi phạm các quy định trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Washington thì không nghĩ như vậy mà cho rằng việc làm này có nguy cơ dẫn đến vi phạm lệnh cấm vận Tehran và phá hỏng thỏa thuận toàn bộ về hồ sơ hạt nhân. Tuy nhiên, đại sứ Iran cho biết Nga không phải là nước duy nhất quan tâm tăng cường hợp tác kinh tế với Iran. Nhiều tuần lễ gần đây, Tehran đã đón tiếp nhiều phái đoàn chuyên nghiệp, trong đó có những đoàn đến từ Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Tân Thủ tướng Ý Matteo Renzi tham vấn để lập nội các mới. Một chính phủ hiệu quả để tiến hành nhanh chóng những cải cách, đó là thách thức đối với ông Matteo Renzi, 39 tuổi, vừa được bổ nhiệm Thủ tướng Ý ngày hôm qua. Ngay ngày hôm nay, ông Renzi tiến hành các cuộc thương lượng với các đồng minh nhằm đạt được một đa số ổn định. Từ Roma, thông tin viên Alenier cho biết thêm chi tiết.
Matteo Renzi se donne 48 heures.
Ông Matteo Renzi tự cho mình 48 tiếng đồng hồ để giải quyết trước tiên các vấn đề với thủ lãnh đảng trung hữu Angelino Alfano, đồng minh của phe đa số. Nhưng vật này đòi hỏi 3 hay 4 ghế cho đảng mình và tất nhiên là muốn được duy trì chức vụ phó thủ tướng và nắm một bộ quan trọng như nội vụ hay quốc phòng. Tiếp đến, vị thủ tướng trẻ tuổi nhất châu Âu phải hoàn tất cơ cấu ekip của mình và nhất là tìm ra được một nhân vật xuất sắc để lãnh đạo một bộ chủ chốt là Bộ Kinh tế. Không có thời gian để lãng phí vì chương trình cải cách và các hứa hẹn của ông Matteo Renzi hết sức dày đặc. Ông đã loan báo các tham vọng của mình, muốn mỗi tháng có thể thông qua được một biện pháp cải cách, đưa ra luật bầu cử mới, tái thúc đẩy việc làm cho giới trẻ, giảm nhẹ hệ thống quan liêu bằng chế nổi tiếng của Ý, một vấn đề đòi hỏi phải thẳng tay cải cách nền hành chính công và một hệ thống thuế khóa mới, với việc đưa vào một sắc thuế đánh vào những người siêu giàu. Tất cả những cải cách này nhằm có thể ngẩng cao đầu vào thời điểm mà Ý sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu, một vị thế quốc tế cho chính khách trẻ tuổi vùng Florence đầy tham vọng.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Tiếp sau đây là một tin nóng chúng tôi vừa nhận được liên quan đến Việt Nam.
Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ qua đời. Theo thông tin mới nhất từ báo chí trong nước, hôm nay ông Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa qua đời tại Bệnh viện Quân y 108 tại Hà Nội vì bệnh ung thư gan. Như tin chúng tôi đã đưa hôm qua, Ban Nội chính Trung ương đã cho biết ý định tạm đình chỉ công tác ông Phạm Quý Ngọ nhằm bảo đảm điều tra về những tố cáo của Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Ông Dương Chí Dũng, người đã bị lãnh án tử hình trong vụ án tham nhũng Vinalize hôm 7 tháng Giêng, khi ra tòa với tư cách nhân chứng trong vụ Dương Tự Trọng, đã khai ra người bí mật báo tin cho mình bỏ trốn là Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ. Ông còn cho biết là đã hối lộ cho ông Ngọ nửa triệu đô la. Tòa án thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước liên quan đến vấn đề này. Dư luận cũng rất xôn xao vì nhiều tấm hình về đám cưới xa hoa của con trai ông Ngọ được tung lên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Hôm qua, trả lời báo chí trong nước, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Ban Nội chính Trung ương, nói rằng về nguyên tắc thì phải tạm đình chỉ ông Phạm Quý Ngọ, nhưng do ông Ngọ đang bệnh nặng nên việc này nhạy cảm. Như vậy, chỉ đến hôm qua mới có việc một quan chức Việt Nam khẳng định ông Phạm Quý Ngọ đang bị bệnh nặng, nhưng hôm nay tin ông Ngọ qua đời đã được chính thức loan đi. Với cái chết của ông Phạm Quý Ngọ, ván bài cuối cùng của phe bảo thủ tại Việt Nam đánh vào phe lợi ích, có vẻ như các vụ đại án tham nhũng hiện nay đang lâm vào ngõ cụt. Ông Phạm Quý Ngọ sinh năm 1954 tại Thái Bình, từng được dư luận biết nhiều qua việc xử lý vụ nổi dậy ở Thái Bình năm 1997 và vụ cưỡng chế đất đai của ông Bàng Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng vào đầu năm 2012.
Sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đức thay châu Âu đứng ra giải quyết khủng hoảng Ukraine. Quyết tâm của Đức khẳng định vai trò của mình trên chính trường quốc tế được thể hiện rõ rệt qua các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Vào lúc các nước châu Âu chia rẽ, Liên hiệp châu Âu bị Hoa Kỳ coi thường và nước Nga thì chống phá. Cũng như trên các vấn đề quốc tế quan trọng khác, cho đến nay, bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao về ngoại giao của Liên hiệp châu Âu và các cộng sự của bà, đã dành phần lớn thời gian làm việc để phối hợp lập trường các thành viên trong hồ sơ Ukraine do các bất đồng về khả năng trừng phạt, về triển vọng đón nhận Ukraine làm thành viên. Hậu quả là châu Âu không đề ra được một chiến lược hỗ trợ cho phe đối lập Ukraine. Cùng lúc đó, ông Stefan Filler, ủy viên châu Âu phụ trách chính sách quan hệ với các nước láng giềng, đã có nhiều cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych thảo luận về kế hoạch trợ giúp và cải cách. Thế nhưng, những cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải của bà Catherine Ashton và ông Filler không mang lại kết quả. Thậm chí, theo giới phân tích, các hoạt động ngoại giao này có nguy cơ làm cho vấn đề thêm phức tạp. Ông Torbjørn Jagland, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu, được báo Le Monde trích dẫn, nhận định, việc có nhiều mối làm trung gian gây nguy hiểm, chính quyền Kiev có thể chỉ lựa chọn đề xuất nào có lợi nhất cho họ. Chính trong bối cảnh đó, vào hôm qua tại Berlin, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã tiếp hai lãnh đạo chính của phe đối lập Ukraine là các ông Vitali Klitschko và Arseniy Yatsenyuk. Cử chỉ này mang tính biểu tượng cao. Phải chăng, trong tư cách đầu tàu kinh tế tại Liên hiệp châu Âu, nước Đức đang muốn đóng vai trò là trụ cột trong chính sách đối ngoại của khối này? Ngoại trưởng một thành viên của Liên hiệp châu Âu cho rằng, việc Berlin thay mặt châu Âu đứng ra giải quyết hồ sơ Ukraine có hai lợi thế. Điều này cho phép che giấu đi những bất đồng bên trong Liên hiệp châu Âu, và Nga ít ra là tạm thời ngừng cáo buộc Liên hiệp châu Âu muốn làm cho Ukraine chao đảo để lôi kéo nước này vào quỹ đạo của mình. Việc Berlin đứng ra đảm trách hồ sơ Ukraine còn có một thuận lợi khác. Thủ tướng Merkel lãnh đạo một chính phủ đại liên minh bao gồm hai đảng lớn là SPD và CDU. Nhiều nhân vật trong chính phủ có quan hệ tốt với Nga. Để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thì cần phải phối hợp với Nga. Mặt khác, cả Berlin và Moscow đều muốn phát triển quan hệ song phương. Trong chuyến công du Nga đầu tiên từ 13 đến 14 tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp và cuộc gặp kéo dài 1 giờ 20 phút. Đây là sự kiện hiếm thấy vì ông Putin chưa bao giờ chấp nhận chỉ tiếp có một bộ trưởng nước ngoài. Một phần cuộc trao đổi giữa hai người là bằng tiếng Đức và họ đã quen biết nhau từ trước. Ông Steinmeier nguyên là ngoại trưởng từ 2005 đến 2009 trong chính phủ của Thủ tướng Gerhard Schröder thuộc đảng cánh tả SPD, trong khi ông Schröder lại rất thân ông Putin. Qua cử chỉ này, Tổng thống Putin muốn chứng tỏ là ông rất coi trọng quan hệ Nga-Đức và cảm thấy thoải mái khi có một người đối thoại biết lắng nghe như ông Steinmeier hơn là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, không chỉ các chính khách của đảng SPD có quan hệ tốt với Nga, các lãnh đạo của CDU cũng thừa nhận không thể giải quyết hồ sơ Ukraine mà không có Nga. Có một chi tiết khác là nhờ mối quan hệ tốt với Nga mà cựu Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher thuộc Đảng Tự do Cánh Hữu đã làm môi giới giúp cho nhà đối lập Nga Mikhail Khodorkovsky được trả tự do vào cuối tháng 12 vừa qua. Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức DGAP, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng lớn, nhận định giữa Đức và Nga có rất nhiều lợi ích ràng buộc lẫn nhau và đây là dịp để hai nước tạo ra một bước khởi đầu mới trong quan hệ song phương. Giới chuyên gia cho rằng, mặc dù phải nhường bước cho Đức, Liên hiệp châu Âu vẫn phải giữ cầu quan hệ với Ukraine, và trong khi chờ đợi kết quả làm trung gian của Đức trong hồ sơ này, Brussels nên áp dụng chính sách ăn cây nào, rào cây nấy, khẩn trương thúc đẩy việc ký kết hiệp định liên kết với Georgia và Moldavia càng sớm càng tốt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp đó sẽ là tạp chí Văn Hòa. Thanh Hà giới thiệu một tia hy vọng của nền điện ảnh Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Tù nhân lương tâm Việt Nam không bao giờ tắt hy vọng. RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng nhân dịp ra mắt Hội cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Hôm nay, Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đã chính thức ra tuyên bố thành lập với 64 thành viên sáng lập và hai đồng chủ tịch là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và linh mục Phan Văn Lợi. Như vậy là cùng với sự phát triển của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam với nhiều nhóm khác nhau như mạng lưới blogger, hội bầu bí tương thân, phụ nữ nhân quyền v.v. Nay đến lượt những nhà đấu tranh từng bị cầm tù đã mạnh dạn đứng lên thành lập hội. Nhân dịp này, RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng, cũng là một thành viên của hội, vì đã từng bị bắt giam 6 tháng trong năm 2012. Dạ, xin chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, trong tuyên bố thành lập hội cựu tù nhân lương tâm, thì mục tiêu đấu tranh là vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào và chế độ lao tù phải thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế. So với thực tế hiện nay tại Việt Nam, thì các mục tiêu được đặt ra có phải là quá cao hay không ạ?
Với tư cách là một người bình luận độc lập, tôi cho đó là một mục tiêu viễn tưởng trong cận cảnh ở Việt Nam. Tại vì muốn thực hiện mục tiêu đó thì có lẽ là phải mất từ 15 tới 20 năm nữa. Nhưng mà chỉ có điều là riêng đối với các tù nhân lương tâm và những người là cựu tù nhân lương tâm thì không có gì dập tắt được hy vọng của họ. Và khi gặp họ thì tôi đã ngạc nhiên. Thực ra tôi chỉ đóng vai trò là một thành viên của hội này thôi, không có những chức danh chủ chốt gì cả. Và theo tôi thì có lẽ là những người đồng chủ tịch như là Phải Thích Không Tánh hay là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế hay linh mục Phan Văn Lợi mới chính là những người mà có tiếng nói then chốt nhất trong hội này. Còn với tư cách độc lập thì tôi lại nhận ra những cái ánh sắc nét trong ánh mắt của họ và đó là những người thực tâm có lòng đối với dân tộc, với dân sinh và đối với dân chủ, dân quyền và dân khí cho Việt Nam. Và điều quan trọng hơn hết là họ là những người đã kinh qua thử lửa, thử thách, đã kinh qua những phòng giam, biệt giam tăm tối, và họ đã vượt hẳn qua làn ranh của sợ hãi. Chính vì thế, trong họ hun đúc nên một bản lĩnh mà tôi cho rằng mục tiêu của họ đặt ra, mặc dù thời gian có thể đối với Việt Nam còn rất xa vời, dân chủ, nhân quyền và không còn một tù nhân lương tâm nào cả. Nhưng mà thực ra đó là một mục tiêu dài hạn thôi. Nếu trong hoàn cảnh và một phương án đặc biệt, một kịch bản đặc biệt mà Việt Nam có thể chuyển đổi mô hình như Myanmar, thì tôi tin là chỉ trong vòng từ 4-5 năm có thể đạt được mục tiêu đó. Còn Việt Nam, tại cuộc UPR kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền vào đầu tháng 2 vừa qua, thì một số tổ chức nhân quyền quốc tế và những nhà nước quan tâm tới vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam đã đưa ra con số hiện nay còn từ 150 cho tới 200 tù nhân chính trị ở Việt Nam. Đó là chưa kể tù nhân lương tâm. Mà tù nhân lương tâm thì theo định nghĩa của tổ chức ân xá quốc tế thì đó là những người chịu ngược đãi, chịu rủi ro. Họ đấu tranh vì quyền lợi dân sinh, chính trị, tư tưởng của họ và họ đã bị bắt. Ứng vào những điều kiện của Việt Nam trong số 64 thành viên của Hội cựu tù nhân lương tâm mới thành lập vào ngày 18 tháng 2 năm 2014 thì đó là những người mà đã có một lệnh bắt và đã thực sự bị bắt. Mặc dù có những người chưa thành án nhưng vẫn được coi là tù nhân lương tâm. Và thực ra tù nhân lương tâm thì cũng không hẳn là những tù nhân hoạt động chính trị hoặc là tôn giáo thuần túy, mà còn là những người có sự bức xúc về quyền lợi của họ trong đời sống thân sinh, chẳng hạn như là dân oan đất đai, hay là nạn nhân môi trường, hay là đấu tranh cho vấn đề quyền lợi của người lao động. Tôi nói ví dụ như là chị Bùi Thị Minh Hằng hay là chị Đỗ Thị Minh Hạnh, đó là những người đấu tranh đòi quyền lợi trước hết là cho bản thân họ và sau đó là cho quyền lợi của những người công nhân nông dân xung quanh, nhưng mà họ đã bị bắt giữ. Vì thế mà vấn đề dân chủ nhân quyền không chỉ là một mục tiêu phổ quát rộng khắp đối với Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, mà còn cho thấy hàm chứa ở trong nó là một cái nội sinh, nội lực của những vấn đề dân sinh, dân tình và hết sức thiết thực. Cho nên những người dân oan, những người nông dân và công nhân họ có thể nhìn vào hội này với, tôi cho là với một ánh mắt thân thiện và gần gũi, và có thể nương nhờ, tựa cậy được với nhau trong một tình cảnh đồng cảm và đồng cảnh.
Như vậy, tù nhân lương tâm ở Việt Nam không chỉ là những người bất đồng chính kiến, mà thực ra còn là nạn nhân của một nền pháp chế đầy những điều luật mơ hồ, một chế độ tố tụng bất công như trong lời giới thiệu của hội, phải không ạ?
Hoàn toàn đúng. Chẳng hạn chúng ta có thể thấy là trong năm 2013, ít nhất người ta phát hiện ra 8 cái chết ở trong đồn công an, thì có thể được tính như thế nào đây? Tôi cho là khi họ không còn cơ hội để trở thành tù nhân lương tâm nữa, thì họ là những nạn nhân lương tâm. Chúng ta nên có một khái niệm mới, tức là những nạn nhân lương tâm. Và Hội cựu tù nhân lương tâm đồng thời sẽ đấu tranh cho họ luôn. Và một điều mà tôi tin vào năng lực của Hội cựu tù nhân lương tâm mà tôi là thành viên là như thế này. Tôi nhắc lại là đó là những người đã kinh qua môi trường thử lửa và có thể là kể cả máu lửa nữa. Và đối với họ, đó là bản lĩnh. Và phương thức của họ quan trọng hơn hết, đây không phải là phương thức dùng bạo lực vũ trang để lật đổ chính quyền, mà đây là phương thức ôn hòa, bất bạo động, tuyệt đối không đổ máu. Đó chính là một phương thức như là Gandhi đã thực hiện qua cuộc đấu tranh về thuế muối đối với thực dân Anh vào đầu thế kỷ 20 và qua đó đã quy tụ được hàng chục ngàn quần chúng đi theo ông. Tôi cho Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam chính là một trong những nhóm dân sự quan trọng then chốt đầu tiên hình thành để tạo nền tảng cho xã hội dân sự ở Việt Nam.
Thưa anh, như một khi đã bị án tù, bị đưa đi cải tạo, khi được trả tự do lại còn bị phân biệt đối xử nữa, như vậy làm thế nào các cựu tù lương tâm có thể giúp đỡ những người khác ạ?
Đó chính là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ của Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đặt ra, có nghĩa là làm sao để những người tù nhân lương tâm và kể cả những người tù bình thường, khi mà họ trở về đời sống bình thường trong xã hội, tái hòa nhập cộng đồng xã hội thì họ không bị kỳ thị, không bị phân biệt. Đó là điều quan trọng nhất. Và theo tôi biết hiện nay, ở Sài Gòn cũng đang hình thành một cái quỹ cho những cựu tù nhân các loại giúp ích cho đời sống của họ để họ tái hòa nhập cộng đồng và làm sao cho đời sống của họ đỡ khó khăn hơn. Thì tôi cho là Hội cựu tù nhân lương tâm và những hội nhóm dân sự tù nhân bình thường như vậy hoàn toàn có thể kết hợp với nhau và kết hợp để giúp cho những tù nhân họ đỡ bị dị biệt đối với đời sống. Tất nhiên là sau một thời gian 3 tới 5 năm mà ở trong tù, người ta có một sự khác biệt về mặt tư tưởng và tâm hồn đối với xã hội. Và có những người thậm chí là bị hoang tưởng, có những người có cuộc sống tư tưởng không bình thường. Và họ luôn luôn mặc cảm tự ti, họ thấy người ta nhìn mình với một ánh mắt kỳ thị. Và thực tế trong đời sống là như vậy, đặc biệt là đối với những tù nhân chính trị. Cho nên cần phải làm sao để ít nhất là nếu không phải là dân chúng, môi trường, nhân dân xung quanh thì chính quyền cũng phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với họ, chứ không phải nhìn thấy họ là những người mà có quá khứ tù đày không tốt.
Chỉ riêng số thành viên sáng lập ban đầu đã là 64 người và theo một số đánh giá thì tại Việt Nam có khoảng 150 đến 200 tù chính trị, như vậy chứng tỏ tình hình nhân quyền tại Việt Nam là không mấy sáng sủa, phải không ạ?
Tôi cho là đánh giá của quốc tế là hoàn toàn đúng. Tại vì con số là từ 150 tới 200 tù nhân chính trị mà các tổ chức nhân quyền quốc tế và một số quốc gia như là Hoa Kỳ, Úc, Canada, Thụy Điển cung cấp đối với Việt Nam có lẽ là còn chưa đầy đủ. Tại vì con số thì còn cao hơn nữa. Và nếu tính theo khái niệm đầy đủ của chiếc ân xá quốc tế về tù nhân lương tâm thì có lẽ là con số tù nhân lương tâm ở Việt Nam còn cao hơn nếu tính cả số dân oan đất đai đã bị tù đày và hiện nay đang bị giam cầm. Tại vì số dân oan đất đai ở Việt Nam á, theo tôi tính thì có lẽ con số phải ước ra là khoảng 3-4 triệu người nếu tính tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả mọi đối tượng, tương đương với số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam này. Trong số đó thì có một số trường hợp, tôi nhớ là con số nào đó đã thống kê là khoảng 80 trường hợp dân oan đất đai trong vòng khoảng 3-5 năm gần đây đã bị đưa ra xử án, kết án lưu động hoặc là bị tù đày. Nếu tính cả những người đó thì có lẽ là phải lên tới ít nhất là vài 300 tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Và cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền Geneva vừa qua thì cũng cho thấy là so với cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát hồi năm 2009, số quốc gia đặt câu hỏi tăng gần gấp đôi và số lượng câu hỏi cũng tăng gần gấp đôi, cho thấy là mối quan tâm đối với nhân quyền của Việt Nam là tăng lên hẳn, cũng có nghĩa là đã gần như không có một chủ đề nhân quyền nào được Việt Nam thực hiện nghiêm túc trong 4 năm trước. Và điều mà Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho là Việt Nam đã thực hiện với hơn 80% những yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tôi cho là cần phải hiểu ngược lại, có nghĩa là chưa đầy 20% được thực hiện, thậm chí là còn thấp hơn nhiều. Và chúng ta cũng nhớ là vào kỳ hiệp định kỳ phổ quát nhân quyền năm 2009, ông Phạm Bình Minh lúc đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đến kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ hai mà Việt Nam tham gia thì ông Phạm Bình Minh đã nâng lên một cấp là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Và tôi cho là cứ đà này nếu nhà nước Việt Nam không tiếp tục thực hiện nghiêm túc những yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì có lẽ nếu còn cơ hội để trình bày về nhân quyền trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền lần thứ ba vào năm 2018 thì ông Phạm Bình Minh lúc đó có thể trở thành một ủy viên Bộ Chính trị.
Chà, xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận trả lời phỏng vấn liên quan đến Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tòa án Việt Nam tuyên y án sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân. Ủy ban chống tham nhũng của Thái Lan thông báo sẽ truy tố Thủ tướng Inglak Sinavat. Đàm phán hạt nhân Iran nối lại dự báo nhiều khó khăn. Tân Thủ tướng Ý Matteo Renzi tham vấn để lập nội các mới. Mỗi ngày một sự kiện, Đức thay châu Âu đứng ra giải quyết khủng hoảng Ukraine. Tù nhân lương tâm Việt Nam không bao giờ tắt hy vọng, RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng nhân dịp ra mắt Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Sau nhiều cuộc biểu tình diễn ra từ vài tháng nay, chính phủ Campuchia ban bố lệnh cấm hội họp có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 vừa qua. Lệnh này xuất phát từ cuộc biểu tình của công nhân ngành dệt may với sự ủng hộ của phe đối lập. Trong bài tại Phnom Penh, phe đối lập mơ về một mùa xuân Campuchia, đặc phái viên của báo Le Monde nhận định khó lường được diễn biến tình hình tại đây. Có 5 người chết, hàng chục người bị thương và nhiều người bị bắt giam trong cuộc biểu tình của công nhân ngành dệt may, yêu cầu tăng mức lương tối thiểu từ 80 lên 160 đô la, không được chính phủ và Hiệp hội chủ ngành dệt may Campuchia thỏa mãn, vì giới lãnh đạo cho rằng yêu sách trên sẽ giết chết ngành công nghiệp này. Họ đề xuất mức lương tối thiểu là 100 đô la, áp dụng từ năm 2014. Sau đó, người lao động sẽ được tăng lương theo chu kỳ 3 hoặc 5 năm. Phóng viên phân tích những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng không lối thoát có khả năng trở thành một mùa xuân Campuchia từ hồi mùa hè 2013 vừa qua. Trước tiên, Thủ tướng Hun Sen với Đảng Dân tộc Campuchia của mình nắm giữ quyền hành từ 32 năm nay. Trong mắt của thanh niên Campuchia chiếm 65% dân số, ông không còn là người hùng mang lại hòa bình cho đất nước, mà là đại diện cho bất bình đẳng và chính sách gia đình trị. Tiếp theo, người dân cũng ngán ngẩm trước chính sách trục xuất, tịch thu đất trao cho các doanh nghiệp nước ngoài, nạn phá rừng hàng loạt và luật pháp bất công.
Trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 7 năm ngoái, lần đầu tiên đảng của Thủ tướng Hun Sen có kết quả tồi nhất, chỉ có 68 ghế trong quốc hội. Đảng đối lập của Sam Rainsy đạt 55 ghế và không ngừng nhận được sự ủng hộ của người dân. đặc biệt sau cuộc đàn áp hung bạo của cảnh sát hồi đầu tháng Giêng vừa qua. Tầng lớp bình dân và trung lưu mới lên thì lại coi Sam Hensi là người hùng. Thế nhưng, trong mắt các chủ doanh nghiệp, Sam Hensi bị coi là kẻ mỹ dân, luồn chơi quân bài chống Việt Nam và những yêu sách không thực tế như tăng mức lương tối thiểu lên 160 đô la.
Tác giả bài báo nhận xét, chắc chắn một điều là từ khi Sam Hensi hồi hương, người dân được tự do phát ngôn hơn và dám xuống đường biểu tình. Về phần mình, thủ lĩnh đảng đối lập tin vào một thỏa thuận với chính quyền khi công bố, Hun Sen mới đây đã hứa với tôi là bầu cử trước thời hạn vào tháng 1 năm 2016. Thậm chí, ông ấy nói với tôi muốn có một luật ân xá đối với ba nhân vật là Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Chủ tịch Đảng cầm quyền là Che Sim và cuối cùng là chính là ông ấy. Và ông ấy đề nghị chính đảng đối lập yêu cầu luật ân xá này. Với tôi, đây là dấu hiệu ông ấy nghiêm túc tính đến việc ra đi.
Vẫn liên quan đến tình hình châu Á, hai tờ Le Figaro và Le Seco quan tâm tới kết quả của chính sách Abenomics được mong chờ để khôi phục nền kinh tế Nhật Bản.
Le Figaro đưa tin tăng trưởng thất vọng của Nhật Bản, còn Le Seco đánh giá chính sách Abenomics không tài nào thúc đẩy được tăng trưởng của Nhật Bản. Theo kết quả được công bố vào thứ Hai vừa qua, tăng trưởng chỉ đạt 0,3% vào quý 4 của năm 2013. Như vậy, trong năm 2013, tăng trưởng của Nhật Bản đạt 1,6% từ khi thực hiện chính sách Abenomics, chỉ nhỉnh hơn một chút so với 1,4% tăng trưởng vào năm 2012 của chính phủ trước đó. Báo Le Figaro phân tích, xuất khẩu là lĩnh vực mang lại kết quả xấu cho quý 4 năm ngoái. Các lĩnh vực xuất khẩu truyền thống của Nhật Bản như đồ điện tử, ô tô hay trang thiết bị công nghiệp luôn là đầu tàu cho sự tăng trưởng của nước này. Thế nhưng những năm gần đây, lượng xuất khẩu của các lĩnh vực trên không ngừng thụt lùi. Đây là hệ quả của sự di chuyển của bộ máy sản xuất Nhật Bản sang các thị trường được nhắm tới. Ngoài ra, quốc gia này cũng đang phải chịu sự cạnh tranh với các quốc gia láng giềng đang lên. Song, dưới chính sách Abenomics được tiến hành từ 15 tháng nay, đồng yên sẽ không giảm giá khi những nhà xuất khẩu không tìm lại được sự năng động của mình trước đó. Năm 2013, chắc chắn các doanh nghiệp xuất khẩu thu được lợi nhuận cao. Nhưng vấn đề quy đổi đồng yên sang đồng đô la trong bản tường trình kết quả đã gây ra sự chênh lệch lớn. Về khối lượng, xuất khẩu của Nhật Bản kém 10% so với thời kỳ thịnh vượng nhất, cách đây 6 năm. Một yếu tố khác là hóa đơn năng lượng của Nhật Bản, thanh toán bằng đồng đô la, càng đắt đỏ hơn sau tai nạn Fukushima và nhà máy điện nguyên tử này ngừng hoạt động. So với quý 3, tiêu thụ nội địa vẫn khá tốt, tăng 0,5%. Thế nhưng, các nhà phân tích lo ngại kết quả này sẽ giảm khi thuế giá trị gia tăng mới từ 5% lên 8% được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 tới. Luật thuế mới này cũng sẽ gây khó khăn cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Các nhà phân tích cho rằng con số tăng trưởng trong quý đầu năm 2014 sẽ khả quan hơn cuối năm 2013. Tuy nhiên, họ e ngại sức tăng trên sẽ đóng băng sau ngày áp dụng luật thuế mới này. Họ kêu gọi Thủ tướng tung ra các cải cách cấu trúc mà ông đã hứa từ 14 tháng nay. Đây chính là mũi tên thứ ba trong chính sách Abenomics.
Đồng Quảng, thủ đô tình dục của Trung Quốc, trong tình trạng giới nghiêm từ khi đài truyền hình Trung ương phát hai phóng sự phản ánh tình trạng mại dâm tại đây, đặc biệt là từ khi giám đốc công an của thành phố bị sa thải cách đây vài ngày. Phóng viên Bảo Lưu Môn cho biết rõ hơn tình hình tại đây trong bài Trung Quốc, Đông Quảng ủng hộ gái làng chơi.
Mại dâm là ngành công nghiệp thăng hoa tại Đông Quảng. Thành phố Cảng nằm giữa hai hành lang kinh tế Quảng Châu và Thâm Quyến. Ước tính có khoảng 300.000 lao động tình dục và đóng góp khoảng 10% cho thành phố khổng lồ hơn 8 triệu dân. Chiến dịch chống nạn mại dâm ở đây đã bắt nhiều gái làng chơi cùng với nhiều nhân viên của các tổ chức môi giới và đặc biệt là cảnh sát trưởng của thành phố. Thế nhưng, vụ việc đã gây lên một làn sóng ủng hộ đối với những bàn tay nhỏ của ngành công nghiệp này, thường là phụ nữ nhập cư đến từ các vùng nông thôn trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Trên mạng Internet, nhiều người bình luận đả kích đạo đức giả của hệ thống, nơi mà nhà nước Cộng sản tỏ ra nghiêm khắc sau khi đã bảo lãnh cho hàng loạt tật xấu còn tồi tệ hơn. Thường được khoan dung bằng cách nhận tiền hối lộ, thậm chí được chính cảnh sát tổ chức. Nạn mại dâm tại Trung Quốc liên quan chặt chẽ với ngành cảnh sát. Trong bản báo cáo được công bố hồi tháng 12 năm 2013, Asia Catalyst, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, nêu chi tiết những vụ lạm dụng thường xuyên của cảnh sát trong các cuộc bắt giam, cũng như những âm mưu cưỡng ép các gia đình và chủ của gái mại dâm. Không cần xét xử, gái mại dâm thường xuyên bị đưa đến những trại giam và trung tâm giáo dục từ 6 tháng tới 2 năm do cảnh sát quản lý. Tại đây, họ bị ép làm việc và phải trả những khoản phí cao ngất ngưởng trong suốt thời gian lưu lại. Tổ chức phi chính phủ trên kết luận đây cũng là một ngành công nghiệp thực sự.
Nhìn sang Hàn Quốc trong bài Tại Seoul, đường cao tốc biến mất khỏi bầu trời, đặc phái viên của báo Le Monde đề cập tới việc Seoul đang tìm lại cảnh quan khoáng đãng trước đây bằng cách phá hủy những con đường cao tốc trên không.
Biểu tượng của những năm tăng trưởng, 101 đường trên không gây mất cảnh quan thủ đô Hàn Quốc. Những con đường này được xây dựng dưới thời thị trưởng Kim Hun-ok với biệt danh Máy ủi Kim. Trong những dự án của mình, các tuyến đường treo chiếm một vị trí quan trọng. Trước sự bùng nổ dân số và đi lại, trong những năm 1980, 101 đường đã được xây dựng, một mặt vì vừa nhanh chóng thi công, mặt khác giá thành rẻ hơn nhiều so với làm đường ngầm. Thế nhưng, ngoài vấn đề ô nhiễm cảnh quan, các công trình này cũng đặt ra vấn đề không an toàn do tình trạng xuống cấp quá nhanh đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Từ đầu năm 2000, dân số Seoul giảm xuống dưới 10 triệu người. Chính quyền thành phố bắt đầu bảo vệ chính sách hướng tới tạo một môi trường tốt hơn. Từ năm 2002, khoảng 15 đường trên không đã bị phá hủy, thay vào đó là những khu vực xanh hay những tuyến đường nhẹ nhàng hơn. Bị coi là mất thẩm mỹ, thế nhưng các tuyến đường trên vẫn là một yếu tố quan trọng đối với lịch sử của Seoul, biểu tượng của những năm phát triển, và người Hàn Quốc muốn lưu lại kỷ niệm đó. Viện Bảo tàng Lịch sử Seoul đang chuẩn bị một cuộc triển lãm sẽ diễn ra vào tháng 5 với chủ đề Vĩnh biệt đường treo, vì theo cơ quan trên, các con đường này phản ánh sự thay đổi của một thành phố bị chiến tranh tàn phá thành một thủ đô hiện đại và công nghệ cao.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí văn hóa của Thanh Hà với đề tài Một tia hy vọng cho nền điện ảnh Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình Năm Việt Nam tại Pháp, Liên hoan Verzun 2014 mời nhiều nhà làm phim của Việt Nam tham dự, đạo diễn Phan Đăng Di và nhà làm phim tài liệu Lê Hồng Trương đã lỡ hẹn với khán giả Verzun trong những ngày đầu. Riêng Đặng Nhật Minh và Bùi Thạc Chuyên từ Hà Nội bay sang Paris thì đã đáp ngay tàu hỏa để xuống dự lễ khai mạc. Trong dịp này, tác giả của Thương nhớ đồng quê và Chơi vơi đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của RFI Việt ngữ về những cảm nhận về liên hoan Verzun, về nền điện ảnh của Việt Nam hiện nay. Bùi Thạc Chuyên đã đoạt giải thưởng của Cine Fondation tại Liên hoan Điện ảnh Cannes. Đây là dự án tốt nghiệp ngành đạo diễn trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội của Chuyên. Năm 2006, Bùi Thạc Chuyên cho ra mắt bộ phim dài đầu tay Sống trong sợ hãi. Còn với Chơi vơi thì năm 2009, đạo diễn họ Bùi đã đoạt giải Fipresi ở hạng mục Horizonte của Liên hoan Venice. Bộ phim dài Lời nguyền của ngài là bộ phim thương mại anh cho ra mắt khán giả Việt Nam vào đầu năm 2011. Về phần đạo diễn Đặng Nhật Minh thì tên tuổi của ông đã gắn liền với những Đừng đốt, Mùa ổi, Thương nhớ đồng quê, Cô gái trên sông hay Bao giờ cho đến tháng 10. Chỉ riêng với Thương nhớ đồng quê năm 1995, Đặng Nhật Minh đã đoạt nhiều giải thưởng, từ giải thưởng Liên hoan Ba lục địa của Nantes đến Rotterdam và thậm chí là giải thưởng của Verzun. Ông cũng đã từng nhận rất nhiều những giải thưởng quốc tế, gần đây nhất là giải Hòa bình Kim Dae-jung của Hàn Quốc. Đặng Nhật Minh là một trong những nhà làm phim Việt Nam đã được quốc tế biết đến rộng rãi hơn cả. Gần 20 năm sau Thương nhớ đồng quê, giới hâm mộ vẫn còn phảng phất những nét giàu sức gợi cảm, chân thực mà trữ tình trong ngôn ngữ điện ảnh.
Nắng vương giang đều thăm thăm, sao hương non dừa, cô tan tan tình tan, tình tan, cô tan tình
Trước hết, Ban Việt ngữ RFI được hân hạnh nói chuyện với đạo diễn Đặng Nhật Minh và buổi nói chuyện được thực hiện từ các phòng chiếu phim của khu Majestic ở Vuzun.
Xin chào các thính giả của đài RFI tiếng Việt. Đây là lần thứ hai tôi được đến tham dự cái đoàn phim Vuzun. Lần thứ nhất thì cách đây đã lâu, là năm 2002. Thế là sau 12 năm thì lần này lại trở lại. Và trong cái năm mà kỷ niệm quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp, và đồng thời cũng là kỷ niệm 20 năm của cái liên hoan phim Vazun.
Dạ, thưa anh, thế thì cái cảm nhận của anh đến với Vazun lần này là như thế nào? Và có thể anh có thể cho mọi người cùng biết, và chẳng hạn như là lần này thì anh thấy là ở Vazun nó có gì khác so với cái đợt mà anh đã đến cách nay đã 12 năm rồi.
Tôi thấy trở lại với Vazun tôi cảm tưởng như là trở lại một cái nơi thân quen, tại vì ở đây có nhiều bạn bè của tôi, rất nhiều. Trong những ngày vừa qua gặp lại các bạn cũ, người Pháp, ông bà Teruan, người tổ chức Liên hoan phim, lẫn cả những cái bạn bè ở các nước châu Á khác, rất đông, rất vui. Và tôi thấy cái Liên hoan phim này nó càng ngày càng tổ chức, càng ngày càng quy mô, chuyên nghiệp, cái đó là cái điều tôi rất mừng.
Dạ, thưa anh, thế thì bây giờ xin anh cho biết về những cái hoạt động của đạo diễn Đặng Nhật Minh trong cái thời gian này.
Năm nay thì cũng gọi là đến cái tuổi về hưu được 10 năm nay rồi. Cho nên là trong cái thời gian đó thì là có điều kiện thì vẫn làm phim. Ví dụ như cách đây 4 năm thì làm cái phim Đừng Đốt. Nhưng mà từ cái phim đó thì đến nay cũng không có điều kiện để làm. Và cái điều kiện, cái cơ hội để làm phim đối với tôi càng ngày càng ít.
Anh cảm thấy cái sự đón nhận của khán giả ở Vazun đối với lại phim ảnh của Việt Nam như thế nào? Và cái câu hỏi kế tiếp nữa đó là liệu rằng là cái điện ảnh của Việt Nam có được quảng bá một cách đúng mức của nó hay chưa? Và đã được khán giả ở Liên hoan Vazun nói riêng và ở những nơi khác mà anh đã đi qua như những cái liên hoan lớn Toronto v.v.
Trước hết là ta phải hiểu là các cái liên hoan phim ấy, bất cứ liên hoan phim nào thì những người tuyển chọn họ đều quan tâm đến cái phim nghệ thuật. Là bên Pháp thì gọi là cinema d'auteur, ở Việt Nam chúng tôi thì không có khái niệm đó. Ở Việt Nam chúng tôi thì gọi là làm phim, gọi là phim thể hiện những cái tâm tư, những suy nghĩ của người đạo diễn, hay là những cái phim mà do đạo diễn tự viết kịch bản, ví dụ như phim của tôi chẳng hạn. Chứ họ không quan tâm những cái phim giải trí. Và những cái phim cái kiểu như là phim nghệ thuật thì gần đây cũng hiếm, ít. Lâu lắm thì các cái festival của khoảng độ 4-5 năm cũng gần đây các liên hoan phim cũng ít mời phim Việt Nam. Ví dụ như là một cái loan phim mà rất thân thiết với điện ảnh Việt Nam là liên hoan phim Fukuoka. Họ nói ở đấy thì cái tiêu chí của họ thế này là cứ có phim châu Á hay là họ mời. Nếu có nhiều họ mời nhiều, có ít là mời ít, có năm không có thì họ không mời. Thì theo tôi được biết là cái phim gần đây nhất là cái phim Long Thành Cầm Giả Ca, là cái phim cuối cùng cách đây đã 4 năm rồi của đạo diễn Đào Bát Sơn.
Được biết rằng là cái nền điện ảnh Việt Nam đó cũng đề ra những cái mục tiêu phát triển theo cái mô hình của Hàn Quốc. Thế thì đúng là cái điện ảnh Hàn Quốc trong cái thập niên 90-2000 đã phát triển rất là mạnh. Thế nhưng mà từ đó đến nay thì dường như cái nền điện ảnh này cũng đã bị dậm chân tại chỗ. Thế thì phía Việt Nam, theo anh thì Việt Nam mình có thể rút tỉa được những cái kinh nghiệm nào từ phía của Hàn Quốc?
Nếu so sánh điện ảnh Việt Nam với Hàn Quốc thì nó hơi khập khiễng. Vì nói chung là điện ảnh Việt Nam thì hiện nay muốn học những cái kinh nghiệm Hàn Quốc. Thế nhưng mà thực tế thì là không học được. Mỗi nền điện ảnh nó có một cái hoàn cảnh của nó. Ví dụ như là điện ảnh Hàn Quốc có được một cái sự nâng đỡ rất lớn của nhà nước. Không phải nâng đỡ là cứ hàng năm cho tiền, mà nâng đỡ bằng cái chính sách. Đường lối chính sách để bảo vệ cho cái nền điện ảnh dân tộc. Thì cái đó là một cái mà chưa theo kịp được. Vì nói thật rằng là mình chưa có những cái chính sách kiểu như vậy. Ví dụ như là có một thời gian rất dài thì ông Tổng thống Kim Dae-jung của Hàn Quốc đấy, ông bắt là mỗi một rạp cine Hàn Quốc mỗi năm phải chiếu 145 ngày phim Hàn Quốc. Thế từ đó phim Hàn Quốc nổi lên. Tuy nhiên là bây giờ khi đã vực được rồi thì thôi bỏ cái đó đi để lập lại cái sự cân bằng khác. Cái thứ hai là cái khu vực tư nhân của họ mạnh và họ không phải chỉ làm phim giải trí, làm những phim nghệ thuật. Ví dụ như gần đây có những cái đạo diễn như Kim Ki-duk hay là những cái phim Hàn Quốc được giải thưởng lớn ở Cannes, ở Venice, ở Berlin thì cũng là đều là tư nhân sản xuất. Nó khác, khác ở Việt Nam là các nhà sản xuất phim tư nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Và đối với họ phim nào mà ăn khách thì họ làm, đơn giản như thế. Không quan tâm lắm cái chuyện tham dự các liên hoan phim.
Đã dự nhiều các liên hoan nước ngoài, đã có một cái sự cọ sát nhiều với các cái nhà làm phim Á Châu, Tây Phương. Anh có những cái nhận xét như thế nào về điện ảnh nói chung hiện nay?
Tôi thì đi tham dự nhiều các liên hoan phim quốc tế thì tôi thấy ở đâu cũng giống nhau là cứ phải có phim hay, phim nghệ thuật. Không phải là phim giải trí hoặc là phim thương mại, họ không quan tâm. Vậy thì muốn hội nhập, muốn đến được với thế giới thì mình phải có nhiều phim như thế. Thì tiếc rằng chúng ta không phải không có nhiều những phim như vậy. Thì thứ hai là đã ít rồi, thế nhưng mà cũng không chịu bỏ tiền ra để giới thiệu nó ra. Ví dụ cụ thể bây giờ này, một cái đĩa phim DVD cho chuẩn, như là các cái phim của người ta bán ở các cái kiosk ấy, ở Việt Nam không có. Ở Việt Nam làm rất nhòe nhòe, cẩu thả. Làm không phải từ negative gốc mà lấy từ positive, xong in ra, xong in hàng loạt, mờ mịt như vậy. Đấy là cái mà không ai quan tâm. Phim nhà nước cũng không bỏ tiền ra để làm. Phim tư nhân thì có một số phim họ quan tâm, vì họ muốn quảng bá giới thiệu mà, thì họ in rất chuẩn, nhưng còn phim nhà nước không có kinh phí làm cái việc đó. Thứ hai là cũng không hỗ trợ tích cực cho các liên hoan phim. Bây giờ các liên phim họ mời phim này, phim kia thì cũng không đáp ứng được. Và đặc biệt là Pháp thì là họ phải có phụ đề tiếng Pháp. Phim Việt Nam hầu như không có phụ đề tiếng Pháp. Đấy cũng là một cái trở ngại. Trong lúc Philippines, phim của họ phụ đề chuẩn tiếng Anh rồi tiếng Pháp nữa. Đương nhiên tiếng Pháp thì là họ bắn gọi là phụ đề electronic thôi, nhưng mà họ cũng có sự chuẩn bị rất đầy đủ để làm những cái đó. Thế rồi một cái vấn đề hiện nay là thay đổi công nghệ rồi. Phim nhựa bây giờ không có máy chiếu, không có rạp nào chiếu phim nhựa. Mà họ mà chiếu bằng digital, máy số. Không phải đem đĩa DVD ra chiếu đâu. Mà phải là những cái ổ cứng để cung cấp cho. Thì cái này nó thường là Việt Nam chưa quan tâm. Tự nhiên là ngoài cái phần mình phải cố gắng về nghệ thuật, lại phải cố gắng cả về kỹ thuật. Kỹ thuật thì chúng ta yếu.
RFI tiếng Việt đã chia tay với đạo diễn Đặng Nhật Minh vào lúc mà Bùi Thạc Chuyên đang làm việc bên tách cà phê sữa. Anh đã thực sự ngạc nhiên trước nhiệt tình và sự chu đáo của ban tổ chức, cho dù là liên hoan vừa run, vừa neo người, lại vừa eo hẹp về phương tiện.
Tôi thấy một cái thành phố nhỏ chỉ có 19.000 dân mà có một cái liên hoan phim tập hợp rất là nhiều những cái nhà làm phim và các cái hoạt động chiếu phim hướng rất nhiều đến phim nghệ thuật. Tôi cũng khá là ngạc nhiên khi mà thấy khán giả tới xem những cái buổi chiếu phim rất là đông. Tình yêu của họ đối với điện ảnh có thể làm được những điều rất là hay. Và tôi cảm nhận thấy điều đấy rất rõ, một phim rất là thân thiện.
Anh Bùi Thạc Chuyên, hiện nay thì trong những cái hoạt động của anh thì anh có thể hé lộ cho thính giả của RFI biết những cái dự án của anh hay không?
Một người làm phim thì tất nhiên là phải làm phim thôi. Tuy nhiên là những cái dự án mà nó chưa có được tiến hành, chưa bắt đầu thì có lẽ tôi không có gì nhiều để nói. Chỉ biết rằng là hiện nay là đang một cái giai đoạn rất là khó khăn đối với bản thân tôi cũng như là những người làm phim khác, bởi vì mọi người biết là cái tình trạng kinh tế thế giới đang suy thoái và có thể kiếm được tiền cho những cái bộ phim, nó không phải đơn giản.
Các anh có những cái khó khăn trong cái dự án làm phim, nhưng mà được biết là anh đã có một cái trung tâm đào tạo cho các bạn trẻ.
Từ nhiều năm nay thì tôi có tham gia hoạt động trong một cái trung tâm gọi là trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh, TVD của Hội Điện ảnh Việt Nam. Và ban đầu thì chúng tôi hỗ trợ cho những cái phim ngắn, có một số những cái phim ngắn tốt, thành công đã được ra đời. Điển hình là những cái phim đầu tiên của Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp. Cách đây 5 năm thì chúng tôi có làm một cái dự án gọi là Chúng Ta Làm Phim. Dự án này dạy cho các thanh thiếu niên tuổi từ 12 cho đến 22 học cách làm phim. Cái điểm hay là các em tham gia những cái lớp học này ấy, thì bắt đầu từ phim tài liệu, bắt đầu từ cái sự nhìn nhận với cuộc sống, đưa ra cái ý kiến chủ quan của bản thân. Các em tham gia cái tiếng nói của mình đối với các cái vấn đề của xã hội, như vấn đề về môi trường, vấn đề về xã hội, vấn đề về bình đẳng giới, vấn đề gọi là những cái đối tượng yếu thế ở trong xã hội. Các em có cái nhìn của các em và các em chia sẻ với mọi người cái nhìn của mình. Hàng năm thì chúng tôi tổ chức khoảng từ 10 đến 15 cái lớp học, bình quân thì có khoảng 200 đến 300 em. Và cho đến nay thì có hàng trăm cái bộ phim ngắn đã được hoàn thành, những bộ phim tài liệu và phim truyện. Có lẽ mọi người sẽ cảm nhận tình yêu của các em đối với phim ảnh. Thực ra tôi thì tôi quan niệm rằng là cái làm phim ấy đơn giản nhất là bắt đầu từ cái chơi. Nó phải có cái sự chơi ở trong đó. Những cái bộ phim của các em nó thực sự nó rất trong sáng và nó rất là hồn nhiên. Nó đi từ cái tình cảm của các em ra vậy. Bản thân tôi là một người làm phim chuyên nghiệp thì cũng phải thấy ghen tị bởi cái sự hồn nhiên của các em trong cái việc các em sử dụng hình ảnh cũng như là các em tiếp cận với đề tài. Qua học làm phim các em học được nhiều thứ khác, ví dụ như là các em học làm cái tài liệu chẳng hạn, các em rèn luyện cái nhìn của cá nhân, của cái tính độc lập của các em, rồi cái sự giao tiếp của các em, rồi các em học làm phim truyện thì các em học cách làm việc trong tập thể. Cái mục tiêu của chúng tôi khi mà dạy cho các em thì không phải chỉ là dạy cho các em học cách làm phim, mà thực sự ra cái quan trọng hơn chính là xây dựng cái cộng đồng các cái nhà làm phim trẻ.
Thưa đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, TVD như vậy là đã 11 năm tuổi rồi. Bước sắp tới, phải chăng là trung tâm bắt đầu hướng tới cái việc là đưa những cái bộ phim, những cái tác phẩm này ra bên ngoài một cách rộng rãi hơn nữa?
Không có lý gì khi mà có những cái bộ phim tài liệu hay, những cái bộ phim truyện hay mà lại là không có ai xem. Thực chất các em học cái quá trình làm phim, học làm phim là các em học toàn bộ quá trình làm phim từ đầu đến cuối. Có nghĩa là từ lúc bắt đầu các em tìm kiếm tài chính, tìm kiếm nguồn lực cũng như là ý tưởng cho đến khi bộ phim đến được với khán giả. Chúng tôi đã có một số lượng khá là nhiều những cái bộ phim mà tôi nghĩ rằng rất là tốt để có thể trình chiếu cho khán giả. Thì năm vừa qua một cái tổ chức văn hóa ở Mỹ đã mời 3 em sang chiếu những cái bộ phim của mình ở 8 trường đại học lớn nhất của nước Mỹ. Ngoài ra thì một số cái phim đã được tham gia những cái liên hoan phim nhỏ. Có 2 bộ phim của Chúng Ta Làm Phim đã được tham dự một liên hoan phim tài liệu quốc tế ở Malaysia cuối năm vừa rồi.
Và cũng có thể trong tương lai không xa thì những cái bộ phim đó sẽ đến dự liên hoan vừa rồi.
Tôi thấy những cái bộ phim ở đây rất là lý thú. Và tại sao không có một cái bộ phim ngắn của Chúng Ta Làm Phim của TBD? Bởi vì tôi nghĩ những bộ phim của TBD sẽ được khán giả thích thú bởi vì nó thực chất là những cái tiếng nói rất là mới, rất là trẻ và đặc biệt nó chân thật và nó xuất phát từ tận đáy lòng.
Như tất cả những nhà làm phim thì cái khó khăn hàng đầu vẫn là cái khó khăn tài chính. Trong cái trường hợp của TBD thì như thế nào thưa anh?
Trong nhiều năm chúng tôi đã nhận được tài trợ vô cùng quý báu của quỹ For Hoa Kỳ. Nhưng rất tiếc là quỹ For thì đã không còn hoạt động ở Việt Nam từ năm 2009. Và từ năm 2009 đến nay thì chúng tôi cố gắng duy trì sự tồn tại bằng tài trợ còn lại của quỹ For. Đồng thời chúng tôi cũng phải đi tìm kiếm những nguồn tài trợ mới. Có thể bây giờ nó sẽ không có được tập trung như là quỹ For trước đây. Và phải nói thật là mừng là trong năm 2014 này thì đã có một số nhà tài trợ tư nhân và hoàn toàn cá nhân đã tin tưởng vào cái mục đích cũng như cái công việc của chúng tôi, đã tài trợ cho TVD. Chúng tôi phải thực sự bày tỏ cái sự biết ơn đối với những cái cá nhân đỡ cho một cái trung tâm hỗ trợ điện ảnh.
Và hy vọng là trong những cái mùa liên hoan tới thì khán giả của Virgin cũng như là của nhiều những cái liên hoan điện ảnh khác sẽ được tiếp cận với những cái bộ phim của các bạn trẻ Việt Nam trong cái khuôn khổ chương trình Chúng Ta Làm Phim.
Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn hai đạo diễn Đặng Nhật Minh, Bùi Thạc Chuyên đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin là phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp đó sẽ là tạp chí cộng đồng của Trọng Thành. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.